Mời toàn thể đại chúng niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Trước khi vào bài mới, hỏi chúng một vài câu hỏi trước. Thường thừa tam học có vai trò và giá trị quan trọng như thế nào?
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thưa thầy cùng toàn thể đại chúng, con xin trả lời câu hỏi của thầy. Thì trong tác phẩm Thượng thừa tam học quyển chúng của thuyết Tổ Phát Ma có khẳng định về vai trò và giá trị quan trọng của thượng thừa tam học, cụ thể như sau: ngộ thiền thượng thừa thì đầy đủ thượng thừa tam học, giới này, vị này, tuệ này. Tổ nói thiền này từ Đức Phật Tỳ Nô Giá Na trải vô số kiếp, bất khả thuyết cho đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni truyền xuống cho 28 vị tổ ở Ấn Độ và 6 vị tổ Trung Hoa, tổ tổ Sa Lai, truyền bá mọi nơi không thể tính hết. Các vị đều do giới này, định này, tuệ này mà được chứng ngộ, thật không có pháp khác. Như vậy ngài đã khẳng định trên từ chư Phật cho đến chư tổ, rồi đến các bậc hiền thánh đều do giới này, định này, tuệ này mà được chứng ngộ, thật không có pháp khác. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Gì hết.
À, được rồi, ngồi xuống đi. Kỳ này á, thì mấy vị có học lý thuyết, nhưng mà nhớ cái giá trị cốt lõi chính yếu chúng ta tu hành là để được thành Phật. Như vậy thì cái vai trò đầu tiên đó là giúp cho hành giả giác ngộ giải thoát và thành Phật. Và cái điều này tổ khẳng định trên từ chư Phật cho đến các bậc thánh hiền đều do giới này, định này, tuệ này, tức là nhờ vào thượng thừa tam học này mà được chứng ngộ, thật không có pháp khác. Tức là nhiều đời chư Phật, chư vị tổ sư, các bậc thánh hiền đều nương vào thượng thừa tam học, tức là tánh này, mà được thành Phật, không có pháp khác, tức là trọn không có pháp nào khác. Bởi vì khi mà mình buông sạch tất cả rồi thì chỉ còn tánh này thôi, gọi là không còn pháp nào khác. Nếu còn một pháp khác thì chưa phải buông xuống luôn. Thì vì vai trò giá trị chính là giúp cho hành giả giác ngộ và thành Phật. Đó là những câu hỏi đúc kết lại những ý chính cho đại chúng nhớ bài và nhận ra bài. Có khi mình nhớ lý thuyết mà mình không hiểu ra ý nghĩa. Hôm nay học vào cái bài cuối cùng của Thượng Thừa Tam Học Nguyên Chương Phổ Thuyết là bài thứ tư, lời kết sát tấn. Thì ở đây là ngài nói cái chỗ an thân lập mạng của người tu. Tổ nói các chú đã vào trong chùa làm ông đạo, làm học trò, chỉ cầu danh từ mà chẳng chịu tham đến chỗ cái gì là chỗ hạ thủ công phu của Phật tổ, cái gì là chỗ dùng tâm của ngoại đạo tiểu thừa, luôn để cho ngày lại tháng qua lăng xăng tìm cầu bên ngoài. Một phen cái chết đến rồi phải làm sao? Đâu là nơi an thân lập mạng? Tức đâu là cái nơi chính yếu cuối cùng là chỗ sống của mình? Mình nghe ngài Sách Tấn, ngài nhắc cho chúng ta nhớ này. Nói là các chú của chúng ta đó, mình là người đã vào trong chùa là ông đạo, tức là xuất gia rồi, thọ giới rồi, là một cái người đệ tử của Phật chính thống rồi, mạng rồi chỉ cầu danh dự. Danh dự lớn á, là những cái danh tiếng, những cái danh phần ở bên ngoài. Danh dự nhỏ á, là cầu cho mọi người biết mình đang làm gì đó. Ít hơn á, là cầu cho mình sống theo kiểu mà mình thích. Như thế thì cái bản ngã đó nó nhảy ra, nó lấn. Nó không cho chúng ta có một cái chí để mà tham cứu, moi móc, nào vét, tột cùng quả thử cái gì là chỗ mà Phật tổ hạ thủ. Chỗ nào là chỗ sống của Phật tổ, chỗ nào là chỗ Phật tổ nhắm tới. Và cái gì là dùng tâm ngộ ngoại đạo của tiểu thừa. Thì rõ ràng hiện nay mình vào trong chùa rồi đó, mình cũng có tâm tu đó, cũng chịu các duyên bên ngoài, không điện thoại, không tivi, không tiếp khách, không đi ra ngoài, không tất cả rồi đó, cũng chịu khó tu rồi đó. Nhưng mà như thế mới làm tốt một ông đạo thôi, một người xuất gia thôi. Thì chúng ta coi lại mình đã tham cứu tới tột cùng chỗ của Phật tổ hạ thủ chưa. Muốn biết á, thì coi lại mình có học không. Học cái chỗ mà Phật tổ hạ thủ, học cái chỗ thượng thừa tam học là cái chỗ để thành Phật, học cái chỗ giá trị cuối cùng không còn giá trị nào hơn. Bây giờ mình học qua ba bài thượng thừa tam học rồi, mình kiểm tra trong đầu mình còn cái gì? Nó mơ mơ hồ hồ, nó mắc cỡ lắm. Hỏi lại hàng ngày mình vì cái việc gì mà mình không học, vì cái việc gì nữa mà không tu, còn việc gì không? Bỏ cha bỏ mẹ rồi, bỏ danh dự thế gian rồi, bỏ của cải rồi, còn cái gì nữa mà không học không tu? Thử hỏi còn gì? Chỉ còn một cái cục chướng trong người mình thôi. Cục đó là gì? Cục bản ngã, cục tập khí, cục sở thích, cục giận hơn, cục không ưa, cục phàm tình. Cái cục này nó che lại, nó biến chúng ta thành cái gì? Thành ngoại đạo, thành tiểu thừa. Ngoại đạo là sao? Ngoài tâm cầu Phật. Ngoài tâm cầu Phật là sao? Hiện nay không biết trong tâm mình là gì, Phật là gì, thượng thừa tam học là gì, hỏi không biết. Thì cuối cùng là bỏ cái tâm này đi tìm gì? Tìm những cái thứ nó vừa lòng mình, nó êm ái, nó dễ chịu. Đó là ngoài tâm. Để mà tìm những cái thứ khác, đó là ngoại đạo. Mình cào đâu là ông đạo, gần thanh đạo rồi mà thanh ngoại đạo, nó buồn quá, phải không? Chúng ta nghe cái lời sách tấn của Ngài, chúng ta phải xó, phải từng tâm can. Đừng có so sánh với ngoài. Cái chuyện ngoài đời như thế nào, đó là chuyện của quả ta ba này. Tại sao mình cào ở đâu rồi mà còn so sánh? Cứ nói rằng là tôi tu này vậy tốt rồi, tốt hơn người khác rồi, còn đòi gì nữa? Cứ đòi so sánh, đòi thành Phật, đòi sáng đạo, đòi làm tổ, đòi cái đó đó. Chứ còn mình đi so sánh với bên ngoài, so sánh với trần tục, thôi xuất gia làm gì? Xuất gia không có so sánh. Xuất gia là ý thức cái con đường này tốt, tôi chọn được tôi đi. Và con đường tôi đi chính là phải tìm cho ra cái chỗ Phật tổ hạ thủ. Và đó là con đường tôi chọn, tôi muốn làm cho được. Còn bên ngoài kia ai làm gì mượt, chuyện đó của anh ta, không so sánh, không cần. Ngài Ba Trường nói là linh quang đục diệu, huynh thoát căng trân mà. Cái nguồn linh nó riêng sáng, nó chói, nó không so sánh bởi ai. Nó lớn bởi từ nó lớn, không cần so sánh với nhỏ nó mới lớn. Gọi là nguồn linh riêng chiếu, vượt thoát căng trần. Hiện nay mình không có nguồn linh riêng chiếu, mà dùng cái chiếu mà chiếu rồi vô người ta, rồi thấy trong căng trần, vô minh đáo để tu gì. Cho nên nếu như mà ai chưa ổn, coi lại chỗ này. Đây là cái câu mà tôi nói Ngài Pháp Loan, Ngài dạy một cách thống thiết đó. Không coi lại chỗ kỳ á, là chính mình làm hỏng cái việc tu hành của mình. Thì Ngài nói cứ thế luôn để cho ngày lại tháng qua lăng xăng tìm cầu bên ngoài, chạy đầu này chạy đầu kia, tìm chỗ này hợp mình, chỗ kia hợp mình, rồi phân tích thị phi này kia cái nọ vân vân. Từ khi đùng cái chết nó tới, cũng có nhiều vị xin đi trị bệnh đó chứ, rồi giấy tự của Diêm Vương cũng gửi tới rồi đó chứ, không biết có tịnh chưa nữa à. Nếu mà tịnh rồi á, thì đưa cái tờ giấy đó, cái bắt bỏ cái visa đó đó, cái visa mà cái Diêm Vương đưa tới á, cho mấy vị con mạnh khỏe coi, nhớ lại. Chứ tới bây giờ khám bệnh nó gần chết rồi, tu gì kịp nữa. Cho nên Ngài nói á, một phen cái chết đến thì rồi phải làm sao? đâu là nơi ăn thân lập mạng, sống sao đây, ở đâu đây, tồn tại đâu đây. Thì cái điều cốt yếu ở đấy á, là chúng ta tìm cho ra cái chỗ hạ thủ của Phật tổ. Rốt ráo đâu là chỗ hạ thủ của Phật tổ? Thì Ngài khuyên cần tham cứu đến chỗ hạ thủ của Phật tổ, lấy đó làm cái chỗ an thân lập mạng cho chính mình. Nhớ là chỗ hạ thủ của Phật tổ cũng chính là chỗ an thân lập mạng chính mình, thì đời tu của mình mới xứng đáng không lấy làm hổ thẹn. Chỗ hạ thủ của Phật tổ là gì? Ngài Năm Tuyền Ngài nói, ba đời chư Phật không tri hữu. Vì sao? Vì toàn hữu là tri. Mình đang thấy nghe biết là chân tâm. Không còn có cái hữu khác, cái chân tâm khác để biết về nó. Như vậy, cái chỗ hạ thủ của Phật tổ là gì? Là mắt Phật nhìn cũng không thấy. Bởi vì sao? Bởi vì cái chân tâm Phật tánh đó đó, nó không phải là cái bên ngoài, không phải là đối tượng cho chúng ta nhận thấy. Cho nên chỗ đó là chỗ mà chính mình sống ra. Không một vết Phật tổ nhìn không thấy. Bởi vì nó không phải cái để thấy. Ở đây Tổ Pháp Loa khuyên nên tham cứu cho cùng tột. Sau tất cả những lời dạy, những pháp môn được dựng lập, đâu là chỗ hạ thủ của Phật tổ? Đây là chỗ Ngài đào giai, Ngài khắc khỏi. Khi mà Ngài còn đi tham học, Ngài khắc khỏi, cho đến sau này Ngài mới trở thành một bậc đại thiền sư. Ngài trình bày, Ngài hướng dẫn cho người sau những cái bậc từng lớp chứng ngộ tiến sâu vào tự tánh, chứ không phải đơn giản. Khi còn tham học, Ngài đào giai, Ngài hỏi Ngài Nghĩa Thanh Đầu Tử, kính luận lời Phật lời tổ giống như việc cơm cháo hàng ngày, tức là quan trọng nhưng mà đã thuần rồi, nhuần nhuyễn rồi. Vậy thì ngoài cái đó ra còn cái gì riêng truyền không? Đó, cái chỗ riêng truyền chính là cái chỗ hạ thủ Phật tổ đó. Là cái chỗ từ đâu nói ra lời Phật lời tổ đó. Ngoài kính luận ra còn cái gì riêng truyền không? Thì Ngài Nghĩa Thanh Đầu Tử Ngài nói rằng á, ông nói rằng là mấy cái lệnh trong thiên hạ này á, có phải do vua ban không? Ông dám bảo rằng là các lệnh trong thiên hạ do vua ban sao? Ý Ngài nói sao? Trên tướng ông vua ông ban thì ông chết làm gì ông ban được? Cái gì biết ban? Thì nơi ông vua và nơi người giác ngộ không khác. Thì cùng vậy, Đức Phật, chư tổ nói ra kinh luận. Ai nói? Phật Thích Ca sao? Cái gì là Phật Thích Ca? Chính là cái tánh này. Thì cái tánh này chính là cái ngoài kinh luận còn có nó đó. Là chỗ hạ thủ của vua Phật tổ. Thì khi Ngài nói như vậy, Ngài đào giai, Ngài chuẩn bị mở miệng đáp. Thì Ngài Nghĩa Thanh Đầu Tử, Ngài lấy cái Phật tử, Ngài bình cái miệng lại. Ngài đào giai ngộ ra. Như vậy thì hằng ngày chúng ta ăn, sinh hoạt, tụng kinh, tòa thiền, học là việc thường ngày. Nhuần nhuyễn rồi đó, thuần rồi đó, tu tốt rồi đó. Chiều ở trong cái môi trường này mà cách chuyển bên ngoài mà nhốt mà tu như thế là tốt rồi đó. Nhưng chưa ăn thua. Tổ Pháp Luân nói phải tìm ra chỗ hạ thủ của Phật tổ. Giống như Ngài đầu giai, Ngài khắc khỏi. Ngài là một bậc khổ hạnh mà trong chúng hội Ngài á, khách mà đến là thêm nước chứ không thêm gạo. Khách không đến thì chúng còn ăn cơm, mà khách đến đông chúng ăn cháo. Khách đến đông quá chúng ăn hồ, không thêm gạo. Cái tính cách của Ngài như vậy cho nên Ngài mới làm đến đạo. Thì Ngài hỏi, cái chuyện hàng ngày mà miếng mật rồi đó, ngoài đó còn gì riêng truyền không? Cái khắc khỏi đó đó khiến cho Ngài ngộ. Và ngộ đó là ngộ ra cái chỗ hạ thủ của Phật tổ. Thì Ngài Pháp Loan Ngài dạy, phải tham cứu cho tột cùng sẽ hay ra tất cả tướng dựng lập, cả tướng của tâm đều là dấu vết của tâm. Bật hết dấu vết đi, không còn chỗ hạ thủ, thì tất cả ngay đây rụng thế sáng ngời, mắt Phật nhìn cũng không ra, liền sống thẳng đến cái chỗ hạ thủ Phật tổ, mới xứng là cái chỗ an thân lập mạng của thiền tăng, của chính mình. Như vậy nghe Ngài nói là phải tìm cho ra, tham cứu cho ra cái chỗ hạ thủ Phật tổ, không phải đi tìm chỗ hoặc tìm nơi Phật tổ, mà phải khéo nhận ra chỗ hạ thủ Phật tổ là ngay chính mình, bật hết dấu vết chính mình hiện bày ra. Chỗ đó mắt Phật nhìn không thấy mới xứng là cái chỗ hạ thủ Phật tổ, cũng chính là chỗ an thân lập mạng chính mình. Thì trong đó sẽ có một sức sống diệu kỳ. Sức sống đó sanh tử không đến kịp, tự tại giải thoát. Như vậy mới xứng là người tu chứ. Chứ còn tu cái gì mà tu chung chung, đùng tới mơ mơ mịt mịt, lực không có, nói hồi hỏi ngược lại với cái gì thì thôi, nó không xứng đáng một vị thiền tăng. Nếu mà tìm cầu bên ngoài âm thanh sắc tướng, tướng của tu, tướng của tâm, vân vân, thì tự cứu mình không có xong. Khi mà thần chết nó tới thì chúng ta hốt hoảng không tránh được. Thì Ngài nói phải tham cứu đến chỗ hạ thủ Phật tổ, và cũng phải rõ biết cái gì là cái chỗ mà dùng tâm của ngoại đạo của tiểu thừa. Có nghĩa là nó có hai nhóm thôi. Một nhóm là dùng tâm của ngoại đạo tiểu thừa, và nhóm thứ hai là chỗ hạ thủ Phật tổ. Tìm cho ra chỗ hạ thủ Phật tổ để không rơi vào trong dùng tâm của ngoại đạo tiểu thừa. Chỗ dùng tâm ngoại đạo tiểu thừa là sao? Ở đâu? Mình nghe nói mà nó đừng nói mất lòng. Ngoại đạo bên ngoài ta buồn, nói tiểu thừa là phân chia. Không phải. Ngoại đạo tiểu thừa nó mình á, nằm trong tâm mình á. Đức Phật dạy, tức là nếu chúng ta không nhận ra thì ngay nơi mình lầm chân đau hết. Thì cụ thể Đức Phật dạy trong Kinh Lăng Nghiêm, tất cả chúng sanh từ vô thủy đến nay bị mọi thứ điên đảo. Thì chúng sanh không tu là bị điên đảo nè, mình không nói rồi ha. Kế tiếp, còn những người tu hành á, mình đây nè, thì sao? Chẳng thành vô thượng Bồ Đề, tức là không thể thành Phật, là bởi vì không có tham thấu được cái chỗ hạ thủ Phật tổ đó, mà chỉ thành thanh văn duyên giác và ngoại đạo, đều do chẳng biết hai thứ căn bản mà tu tập lẫn lộn. Có người Đức Phật nói thế này nè, chúng sinh từ vô thủy này thì điển đảo, còn người tu hành thì không thành Phật được, chỉ thành thanh văn duyên giác, ngoại đạo, là do không biết hai thứ căn bản tu tập lẫn lộn. Hai thứ căn bản không biết, thành ra tu lộn xộn, đùng đó tu đó, nghe gì biết đó, nghe gì theo đó, nghe nói đâu chạy theo đó, tu lộn xộn quay chứ, không rõ ràng, không có trí tuệ để mà biện bạch Phật pháp được. Hai thứ đó là gì? Một là căn bản sanh tử từ vô thủy. Chính ông cùng mọi chúng sanh hiện nay dùng cái tâm phan duyên làm tự tánh, đó là căn bản sanh tử từ vô thủy. Có nghĩa là khi nghe biết, mình nghe theo cái gì đó, biết theo cái gì đó, lấy cái đó làm tôi, cái đó làm chỗ sống và tự tánh, thì cái thấy biết phan duyên đó đó, Đức Phật nói cái đó là căn bản sanh tử đó. Thấy nghe biết mà nghe thấy nghe bám theo bên ngoài phản gì mà quên mất mình, chính là căn bản sanh tử. Thứ hai là cái thể Bồ Đề Niết Bàn vốn sanh thanh tịnh từ vô thủy, tức là cái thức tinh nguyên minh của ông hiện nay, tức là cái biết sáng ngời, trống sáng thuần nhất chưa sáng tạp. Cái đó đó nó hay sanh ra các duyên mà bị các duyên bỏ sót. Có nghĩa là các duyên bên ngoài là do tâm chúng ta sinh ra. Mình học cái bài tâm sinh các pháp sinh rồi, không nói lại nữa. Nhưng mà chúng ta ngược lại đi bám theo các cái duyên đó mà bỏ quên cái tự tánh Bồ Đề của mình. Như vậy thì Đức Phật kết luận lại, chúng sinh luân chuyển, còn người tu thì không thể thành đạo vô thượng Bồ Đề, mà chỉ thành thanh văn duyên giác và ngoại đạo, là do hai thứ. Một, bỏ sót Phật tánh chân tâm. Hai, dùng cái tâm phan duyên là thấy biết theo cảnh làm tự tánh. Phật tánh chân tâm chính là chỗ hạ thủ của Phật tổ, mà bỏ sót cái đó, cho nên một là thành chúng sinh điên đảo, hai là thành duyên giác thanh văn và ngoại đạo, không thể thành Phật. Thứ hai, dùng tâm phan duyên làm tự tánh. Nhị thừa thì phan duyên cái gì? Nhị thừa là nói rằng vô ngã mà còn chấp pháp, pháp là cái chỗ tịch tịnh niết bàn. Vô ngã thì ai chấp pháp? Chính là còn cái chân ngã. Mà khi lập cái chân ngã với là pháp niết bàn á, thì vẫn thầm thầm là có hai. Có một chỗ tịch tịnh để trú vào, tức là thầm có rồi đó. Thì trong cái vi tế đó có hai, có phan duyên. Còn nếu mà bật cái pháp niết bàn đó thì không còn thủ chứng. Nó rõ ràng như vậy thôi. Còn ngoài đà phan duyên cái gì? Tìm đạo ngoài tâm thì phan duyên có gì đâu. Cho nên Tổ Pháp Loan nói, chỗ hạ thủ của Phật tổ không phải là chỗ dùng tâm của ngoại đạo và tiểu thừa. Thì đối với đoạn Kinh Lăng Nghiêm này, chúng ta nhớ
Tổ Phật loa dạy chúng ta phải tham cứu tột cùng với chỗ hạ thủ Phật tổ. Chính là gì? Nhận ra cái thể Bồ Đề Niết Bàn nó thanh tịnh sẵn vậy rồi. Nhận ra nó thì sẽ từ sáng biết, chứ không phải thấy biết theo vật, cho nên không thấy biết phân biệt. Như thế thì sao? Như thế thì sẽ sáng ra chỗ hạ thủ Phật tổ. Thì sao nữa? Sáng thể Bồ Đề Niết Bàn, không còn thấy biết phân chuyên, thì lấy cái gì mà rơi vào thanh văn duyên giác và ngoại đạo? Như vậy thành cái gì? Thành vô thượng Bồ Đề. Đó là cái chỗ mà Tổ Pháp Loan ngài nhấn mạnh hết sức là quan trọng với người tu chúng ta. Kế ngài Sách Tấn: và lại 3000 oai nghi, 8 muôn tế hạnh, chính mình không có một mảy may. Một hôm nào đó vua Diêm La đến, ắt không thể tha cho ngươi. Ngươi sao chẳng chịu xét lại, chớ lấy các việc trong mộng rồi bác không nhân quả, minh mang bác ngát chiêu ương quả. Như thế chẳng những làm đồi bài tông môn, mà cũng khiến suy tàn chánh pháp. Ôi, tôi còn biết nói gì hơn. Thì ở đây là ngài Sách Tấn việc tu hành, và phải ý thức ra trọng trách của chúng ta đối với chánh pháp. Nếu như đã chưa nhận ra cái chỗ an thân lập màng, tức là chưa sáng việc lớn á, mà song song đó lại không có oai nghi phạm hành của người tu, có nghĩa là sao? Nói rằng là phải tham tột cùng đến chỗ an thân lập màng, chỗ hạ thủ Phật tổ, mới tìm ra cái chỗ an thân lập màng cho chính mình. Nói thầy ơi, khá ngộ khó quá, nghe khó quá thôi bỏ luôn, buông tột lột luôn, rồi cuối cùng sống bô bô, ăn ngủ nói tầm bậy bạ đi cả tưng tối ngay vậy, sao ngộ được? Cho nên nếu mà thấy khó quá chưa có ngộ á, thì phải thu thúc các căn, chuyên tâm vào để tu hành, làm một cái người tu đàng hoàng, gọi là có oai nghi phạm hạnh của người tu hành. Mình chưa ngộ, chưa thể thành bậc thánh thì phải ít ra phải thành bậc hiền. Giống như Hòa Thượng Tuyết Điện Hạnh á, thầy một vị tăng mới tới, ngài nói rằng trên đường từ Phước Châu tới đây, ông thấy có vị trưởng lão nào tốt không? Tức là vị trưởng lão nào là cái bậc gọi là tu hành nghiêm mật không? Để ngài giáo cái chùa lại giống như hết á. Thì vị tăng nói á, khi tôi tới cái chùa Tiến Phước đó, chùa đó hình như có một vị là bậc hiền ạ, tu hành tốt. Nói sao ông biết? Nói tới nơi thì thấy tăng chúng trang nghiêm, rồi chánh điện nhà tổ sạch sẽ, trường lang thì mới sơn lại mới sạch không bị dơ, khách đến thì cúi chào lễ phép, rồi hôm sớm thì chuông trống phân minh, không có đánh lộn, đánh sớm đánh trễ, nó đánh đúng không đánh sai, thời khóa nhịp nhàng điều hòa, không có lủng củng. Qua những cái căn cứ đó cho nên tôi biết đó là có bậc hiền. Thì ngài Tuyết Điện Hạnh ngài nói á, nếu vì đó là một bậc hiền á, thì ông cũng là cái người cù nhãn, tức là có con mắt đầy đủ mà thấy được như vậy. Thì sau ngài Tuyết Điện Hạnh ngài mới đề bạc lên trên quan, thỉnh cái vị tôn đức đó về trụ trì cái ngôi chùa mà ngài giao phó lại. Người xưa rất là đặc biệt, truyền hiền bất truyền tử, người nào đủ đức hạnh trí tuệ thì giao lại người đó, chứ không phải cố chấp nhất thiết phải là đệ tử của tôi. Qua câu chuyện đó cho chúng ta thấy, nếu chúng ta chưa ngộ thì trước đó chúng ta phải làm một cái người tu nghiêm túc, đầy đủ đàng hoàng, oai nghi phạm hạnh, thu thúc các căn để tu hành, thì không thành thánh cũng là bậc hiền. Phải như thế thì tự thân gõ cửa, chúng ta tự tin. Còn chưa như thế thì Tổ Pháp Loa nói đến khi tự thân gõ cửa, vua Diêm La bắt phải làm sao đấy? Tổ nói điều đó sao không lấy đó để xét cho kỹ, đừng có lấy các cái công việc trong huyền mộng vì nó mà chấp càng, bác không nhân quả sẽ chiếu lấy hỏa ương. Nghĩa là sao? Tức là chúng ta không xoáy sâu vào cái việc tu hành. Nếu cái người mà xoáy sâu vào việc tu hành á, một là phải ngộ, chưa ngộ trước khi ngộ là phải tu hành một cách nghiêm túc miên mật, chuyên sâu trở thành bậc hiền đàng hoàng. Được như thế á, thì tâm chúng ta chín chắn, không vì những việc bên ngoài và không chấp càng, không chiêu ương hoại. Ngược lại, thiếu những tâm cầu đạo như vậy thì cái tâm phàm tình của mình nó ra. Mà khi tâm phàm tình của mình nó nhảy ra thì bắt đầu cái cục chướng nó có, nó vi tế lắm. Thí dụ như mình ghét cái ông thầy A đó mà mình không có nói, mà mình trình bày là cái vùng của mình nó thấy nó khó chịu vậy đó. Cái sự cái khó chịu của mình là sự ông thầy A kia. Cho nên cái cục chướng của mình nó ra, nó tạo nghiệp vậy đó. Mà tới khi vì mình mà ông thầy A kia bị xử á, thì có những cái nghiệp đó mình mang. Quý vị thấy cục chướng của mình chưa? Không chuyên nhất thu thúc tu thì cái cục chướng của mình, nó chỉ tập khí, mấy vị nghe nó vắng chướng quá, nó nhẹ, nó cục chướng, cái cục đó nó chứng lắm. À, nó lái hay lắm, nó lánh lắm, nó thông minh ghê gớm lắm, phải không? Nhưng hỏi vì sao thông minh vậy? Cái cục chứng đó, nó bảo mình nói, nó bảo mình thông minh. Thì cái anh chàng thông minh lương lèo mà bức chánh đó đó, thì tới khi đó mà nó cả những quả nó cũng không chịu. Nó có chừng bị những quả đó. Nó nói, ui, những quả gì? Cái này mình phương tiện, giúp tốt cho người ta. Đó, nó bà lém vậy đó. Nó đưa đi đâu? Nó khéo léo hết sức, nó làm thành cho mình để có được một cái visa mà xuống dưới địa ngục á. Trời ơi, nó hay vậy chứ, hay đáo để. Cho nên cái cục chứng của mình nó khiếp lắm. Mình mà nhìn thẳng vào nó trừ không xong đâu. Nó thông minh lắm, nó lì lồm lắm, nó bản lĩnh lắm, nó cứng cáp lắm, nó trí tuệ lắm, không hơn đâu. Muốn hơn nó là đừng đụng vô nó, để êm nó đi, ru ngủ đi. Quay lại, một là ngộ tánh, hai là tu làm sao đó mà gọi là nát thân tâm, tức là mình không kể sinh mạng đó, để tâm vào trong đạo, cốt làm sao mà xóa cho phủng những cái gì Phật tổ chỉ dạy, và làm sao ngộ cho bằng được. Ngộ mà đừng có cái bản ngã của ngộ này. Như vì ngộ rồi cái bản ngã làm cho tôi là tội vậy đó. Đó là cái bản ngã của thánh đó. Cái bản ngã nó nguy hiểm hơn cái bản ngã của phàm. Còn cái người thực ngộ á, ta có hành, có đức, người ta thương mọi người lắm. Còn người ngộ sao mà càng ngộ khó chịu, vậy có chân cái bản ngã của thánh đó. Phải kiểm tra lại mấy vị có chân ngộ ở hỏng nè, ngộ cho đúng. Thực sự ngộ là nó vô ngã, chứ không phải nó có cái bản ngã của thánh, nó cô lập, nó khó chịu. Thì tham cho thấu tục chỗ đó đó. Tâm can mình không còn gì để mà để việc khác, thì cái phàm tình này nó tiêu tan, nó mất cơ hội. Còn không á, nó nhảy ra, nó bào chữa. Nó bào chữa hồi á, là nó bác cả nhân quả. Thật ra có khi biết, nhưng do vì bản ngã nó mạnh quá, nó bảo là nghe nó, làm theo nó, cho nên bác nhân quả. Mà khi mà bác nhân quả rồi á, thì coi như là chiếu lấy hỏa ương, không chối được. Ngài nói như thế, vừa làm đồi bài tông môn, suy tàn chánh pháp. Nếu vậy thì còn biết nói gì đây? Nếu mà không tham cứu mà sống kiểu đó đó, thì làm đồi bài tông môn. Chỉ đồi bài là suy yếu tàn tật. Rồi chánh pháp nó cũng tan, nó không còn nữa. Như thế thì vô phương cứu chữa. Còn gì nữa đâu mà nói, phải không? Coi như cạo đầu bỏ cha bỏ mẹ tu cả đời mà như thế thì coi như thất bại rồi. Mình thì xuống dưới địa ngục ngồi rồi, phải không? Trên thì cha mẹ tìm con không ra mà thăm. Tu kiểu đó thì còn gì nữa nói. Những cái câu ngài nói thông thiết như vậy đó, làm sao quý vị nghe mà nó tới chướng tới tủy á, để chúng ta chấn động, thì cái cục lười biếng của mình nó tan, thì chuyện tu hành chúng ta mới được. Còn không á, thì cục lười biếng nó ra rồi, bắt đầu cái cục tập khí nó nhảy ra, nó ngự trì, bắt đầu nó kiếm chuyện, nó đưa mình xuống địa ngục đó. Cho nên những lời này tôi muốn giảng một cách kỹ lưỡng, để đại chúng có cái thẩm thấu, có cái chấn động, để mình tinh tấn mà tu hành. Thì tất nhiên mình tu như thế là tốt rồi, nhưng ở đây tổ nói rằng là như thế chưa an toàn. Quý vị biết tổ Pháp Loa ngài nói như vậy, ngài còn khuyên chúng ta đó. Còn tổ Đạt Ma ngài nói thẳng, ngài nói nếu mà chưa kiến tánh á, thì dù cho niệm Phật tụng kinh trì giới toàn là vô ích. Quý vị nào muốn nghe thì đọc lại trong cái cuốn Huyết Mạch Luận, trong Thiếu Thức Lục Môn của tổ Bồ Đề Đạt Ma. Đây là tôi lặp lại lời tổ nói chứ không phải của tôi. Mình chưa đủ đức để nói cái này.
Vì sao chưa kiến tánh mà trì giới tụng kinh gì cũng là vô ích? Vì sao vậy? Trì giới tụng kinh, tọa thiền có an lạc không? Có chứ. Rồi bước về bếp thấy cái chuyện nó nổi sân lên cả lộn nhau, nó còn an lạc không? Mất rồi. Không thấy tánh thì cái an lạc nhất thời đó nó chỉ hóa giải được những cái khổ có giới hạn khiêm nhường. Còn cái khổ lớn hơn hoặc cái khổ sanh tử thì chưa ăn thua gì, cho nên nó chẳng có giá trị là như vậy. Thứ hai, nó có đó nhưng nó vì vô thường. Ví dụ như đời là có khổ có vui, Đức Phật nói đời là khổ. Nhiều người nói rằng Đức Phật nói tiêu cực. Đời có khổ có vui, tại sao nó khổ không muốn nói vui? Đức Phật nói đúng, đời có khổ có vui, nhưng mà cái vui đó vô thường. Nằm mơ thấy được 10 tỷ đi cất cái chùa to đùng làm Phật sự hoành tráng, thức dậy không có gì hết, tiếc hồi hụi. Mơ chi giống mệt vậy? Tức là càng mơ hoành tráng chừng nào thức dậy nó tiếc hồi hụi chừng đó, phải không? Đó là gì? Cái niềm vui trong cơn mơ, cơn mộng là có, nhưng mà nó thuộc vô thường cho nên khổ. Trong mộng vui chừng nào thì tỉnh dậy nó khổ đau chừng đó. Mộng một đêm là giấc mộng ngắn, cuộc đời là giấc mộng dài. Nhưng cái vui trong giấc mộng này ăn thua gì đâu. Thì cái niềm vui trong tụng kinh tọa thiền mà chưa ngộ tánh đó, nó cũng vậy đó. Nó có vui, có giá trị, nhưng nó còn vô thường. Có khi nó đánh lừa mình, nó đánh đáo mình. Mình tưởng là vững chắc rồi, cho nên mình thấy thỏa mãn lắm đó. Tới cái gặp chuyện nổ cái đùng cái tòa lòa ra, phiền não. Sao phiền não? Lâu ngày nó thấm. Nó thấm từ bao giờ? Mới thấy rằng là những cái điều trước đó Tổ Đạt Ma nói toàn không lợi ích. Mà nó thấm thiết như vậy. Vậy thì thứ nhất là chưa ngộ tánh á, thì cái lực nó chưa đủ để chiếu phá sanh tử, cho nên không lợi ích. Thứ hai là nó còn trong vô thường, cho nên không lợi ích. Và thứ ba, tổ nhấn mạnh để mình đừng có đắm trong đó. Đừng đắm đến những cái viên kẹo nhỏ đó mà quên cái chuyện to. Tức là tu hành phải hướng tánh và ngộ tánh. Đó chính là gì? Là chỗ ở đây Tổ Pháp Loa nhắc chúng ta là người học Phật, nhất là người xuất gia rồi, phải ngày đêm đấu tìm cho ra cái gì là chỗ hạ thủ Phật tổ. Và nhận ra mới là có chỗ an thân lập mạng cho mình. Mà nhớ rằng an thân lập mạng không phải là có cái việc êm êm, tránh mọi cái duyên khác, tri sự tới bỏ tránh đi, rồi ăn cho nó vừa cái miệng, ngủ vừa cái giấc, rồi sống sao sức khỏe cho nó tốt, rồi thọ tỳ kheo vài năm xin thầy rồi về cái núi nào đó tu cho nó yên. Cái đó là có chỗ bên ngoài, không phải chỗ ăn thân lập mạng. Nó yên như thế, về trong núi ở một mình như thế thì má tới nó cũng bắt mà thôi. Từ khi má bắt rồi mới biết rằng thầy ơi, chỗ này ăn thân lập mạng chứ phải má nó bắt con làm thịt rồi. Nhớ là không phải bên ngoài, chính nơi mình. Mà chính nơi mình thì mắc cái gì bỏ đây tìm kia. Như vậy thì chúng ta thấy khi mà tổ đã thấy tổ cùng cái chỗ tu hành rồi, thì dù là tổ Đạt Ma ở Ấn Độ sang Trung Hoa rất lâu xa, hoặc là tổ Pháp Loa ở Việt Nam thời thế kỷ 13 gần chúng ta đây, nói không khác bởi các ngài ngộ tâm đó, sống trong tâm đó, thấy ra cái diệu dụng cần thiết của tâm đó đối với sanh tử này. Các ngài khuyên chúng ta thì chắc chắn ra những cái lời này cũng là lời cần thiết cho chúng ta, không hề là cũ. Chứ đừng có nói rằng là thời đại giờ 4.0 rồi. Tổ thời đó chưa có chấm nào hết, thành ra nói vậy, chứ còn bây giờ nó phải đổi. À, đổi đi. Quý vị nhớ, mạng bây giờ là mạng 5G đúng không? 5G là mới đấy thôi. Còn cái mạng lâu đời nhất mà thời tổ đã sử dụng đó là mạng gì biết không? Cái mạng nhện nó lâu đời nhất. Chứ đừng có sai mạng 5G. Tại sao vậy? Chính cái mạng nhện nó làm cho mình thấy bẩn, mình quét đi. Còn cái mạng 5G mà thấy đẹp quá, lấp lánh, thành ra mình ốm vô, thành ra nó mới chết á. Chứ còn biết đó là mạng nhện thì giết ai được, phải không? Cho nên nhớ rằng là Phật tổ tới nơi là chứng đi tổ cùng, không có đổi mới nữa. Còn cái gì đổi mới chẳng có phát huy chưa tới, ngày nào cũng đắp đổi vốn mới đổi mới. Còn Phật tổ tới nơi rồi thì không đổi mới, tại vì tuyệt đối rồi. Và chúng ta nên nhớ, mà cụ thể hôm nay là lời Tổ Đạt Ma dạy, để mà lo chứng chỉnh lại cái tâm, cái vị thế, cái tư thế, tư thái, ý chí tu hành một cách quyết liệt.
chứ không phải là thỏa mãn trên cái hoàn cảnh, cái điều kiện mà nó đang êm dịu như thế này. Cuối cùng, tổng quan lại toàn bộ bài Thượng Thừa Tam Học Khuyến Trung Phổ Thiết. Tức là mình học 11 cho đến bài thứ 4 là nó lâu xa quá, chúng quên. Giờ mình tổng quan lại để nhớ cái cốt lõi tổ dạy cái gì, mà sâu chuỗi nó lại để ứng dụng và tu hành. Một là khái quát chung, Thượng Thừa Tam Học. Tức là tam học của hàng Thượng Thừa là đối lại với tam học của hàng sơ học. Thì Thượng Thừa Tam Học tức là tam vô lậu học của hàng Thượng Thừa, chứ không phải là thông thường của hàng sơ học. Kế, khẳng định vai trò và giá trị của Thượng Thừa Tam Học. Một là đạt đến rồi, hai là trong quá trình tu học đúng với thiền Thượng Thừa. Thì hai khả năng này, một là tu học Thượng Thừa Tam Học, hai là đạt đến Thượng Thừa Tam Học, gọi là thiền Thượng Thừa. Bởi nhị tổ Pháp Loan ngài đã nói, thiền này từ Đức Phật Tỳ Lô Gia Na trải qua vô số kiếp bất khả thuyết đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Thích Ca truyền xuống cho 28 vị tổ ở Ấn Độ và 6 vị tổ ở Trung Hoa, rồi tổ tổ trao tay cho nhau truyền bá khắp nơi, tính không thể hết được. Này chúng ta học rồi không giải thích nữa ha. Và bởi ngài đã nói tiếp sau đó, các vị tức là chư Phật và nhiều đời tổ sứ đó đều do giới này, định này, tuệ này, tức là Thượng Thừa Tam Học mà được chứng ngộ, thật không có pháp nào khác. Tóm lại, tu tam vô lậu học của Thượng Thừa chính là thiền Thượng Thừa, và vai trò giá trị cốt lõi đó là trên từ chư Phật cho đến các bậc thánh hiền đều do giới này, định này, tuệ này, tức là Thượng Thừa Tam Học mà được chứng ngộ, thật không có pháp khác. Vì nào nói rằng là thầy nói nhanh nghe không được, cái này cần gì nghe, cái này phải thuộc. Nếu không thuộc thì sao, nghe lại bài 1, bài 2, bài 3 thế thôi, phải không? Nguyên lý tu hành thì tổ nói rõ, cái nguyên lý tu thiền tổ Thượng Thừa cũng chính là phương pháp hành trì của thiền Phật Trung Lâm Việt Nam là gì? Con đường vào đạo hai lối, một là đỗ ngộ, ngộ thắng, không qua phương tiện thứ lớp. Hai là tu tập rồi ngộ. Thì ngài Đạt Ma ngài cũng vậy thôi. Một là lý nhập, hai hành nhập. Một là ngộ thắng liền, mà hai là tu tập rồi ngộ. Thì ở đây ngài Pháp Loan ngài cũng vậy như vậy thôi. Đỗ ngộ là gì? Trước phải thấy tánh và là đỗ ngộ. Cụ thể ngài nói là người học Phật trước phải thấy tánh. Thấy tánh là sao? Ngài nói không phải có cái tánh để hành giả thấy biết về nó. Tánh ấy vô sanh, không biến đổi, thấy không chỗ thấy, tức là nó tự thấy. Có cảnh hay không cảnh, vốn tự thấy bởi đã sẵn, không bao giờ đổi. Không có cái thấy là năng, không phân biệt cảnh bị thấy là sở, tức là cái thấy biết như thị, vượt căn cảnh năng sở. Thì đây những điều chúng ta học rồi, không giải thích lại. Nhưng mà để nói về thấy tánh, quý vị nhớ điều duy nhất. Tánh ấy vốn từ sáng biết trùng khắp bất động, chứ không phải là thấy về cái gì. Không phải thấy về cái gì đó, mà chính nó từ sáng biết trùng khắp không động là thấy tánh. Rồi từ khẳng định cái thấy đó, chúng ta mới nói ra cái diệu dụng của nó. Trong đó có sánh không? Không. Có động không? Không. Có biến đổi không? Không. Cho nên nói tánh ấy vô sanh, không biến đổi. Có phải đời có cái gì thấy mới thấy tánh không? Không, từ đó sáng biết. Cho nên nói thấy không chỗ thấy, có cảnh hay không cảnh cũng từ sáng biết. Rồi khi thấy như vậy, mình có khởi lên lập năng và sở không? Thấy mình và cảnh không? Thấy rõ mà không khởi, không lập năng sở. Cho nên nói là không có cái thấy và không phân biệt cảnh bị thấy. Thì từ một cái thể thôi, một câu một khẳng định cái thể của mình, không phải thấy về cái gì mà chính nó từ sáng biết khắp. Ngộ ra cái tánh đó thì trong đó chúng ta từ biết cái diệu dụng của nó. Có thể chúng ta nói nhiều hơn nữa vẫn được, bởi vì trong đó mình thấy rõ như vậy. Thấy rồi sau đó bảo nhầm. Thì bảo nhầm ở đây tổ dạy tri giới Thượng Thừa, tập thiền, tập định tâm, dùng trí soi thấu tột cùng các pháp, mới đạt đến diệu huệ vô thường chiếu soi không cùng, chính là giới này, định này và tuệ này. Đó là khái quát chung, nói rõ hơn một tí về Thượng Thừa Tam Học, giới này, định này, tuệ này. Thì đầu tiên là giới này, tổ dạy chung cho chúng ta thấy, trong 24 giờ ngoài giới các duyên trong tâm không dao động, tâm không dao động cho đến cảnh đến vẫn an nhàn. Có nhớ cái gì trong này không? Khải quốc chung là đủ giới này liền. 24 giờ ngoài giới các duyên, ngoài lìa tướng là gì? Là thiền. Trong không loạn là gì? Là định. Đấy là định cùng giới. Tâm không giới động nó cả đến vào án nhàn, tức là tâm đã không động, nhìn thấy cảnh, nhưng mà biết rõ tâm cùng cảnh không đến nhau, đó là gì? Đạo chân thật giải thoát, đó là đạo cùng giới. Ngài khái quát chung như vậy cho chúng ta thấy, đấy là đặt vấn đề. Giới thiệu tổng quan cây pháp trì giới này rồi, kể đến Ngài triển khai vấn đề. Ngài nói mắt không vì cảnh khởi mà phân biệt, thức không vì pháp trường mà dính mắt, ra vào không giao thiệp nên gọi là ngắn dừng. Tuy nói ngắn dừng mà chẳng phải ngắn dừng, nên biết tai mũi lưỡi thân ý cũng là như thế. Đây là triển khai cụ thể rõ ràng, gọi là giải quyết vấn đề. Điều này học rồi không giảng lại, đây là nhắc lại để tổng kết thôi. Cuối cùng Ngài đúc kết, Ngài nói đây gọi là giới đại thừa, gọi là giới vô thường, cũng gọi là giới vô đẳng đẳng. Tình giới này dù tiểu tăng cho đến đại tăng đều phải gìn giữ. Đây là kết thúc vấn đề. Thì trong phần này trì giới chính là bảo nhậm, mà trì giới đây không phải giới thường mà giới thường thừa. Đây là đạo cùng giới, định cùng giới. Thì đạo cùng giới, định cùng giới nó có nhiều định nghĩa khác nhau. Có người hỏi tôi, thầy nói gì mà thiền định rồi đạo chân thực chạy thoát, đạo cùng giới, định cùng giới không phải? Trong kinh nói là thầy thì kheo ngồi thiền nhập trong định, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, như đó không có phạm giới. Và khi xả thiền sắp thì nó cũng là một phần thôi. Cho nên đưa ra hỏi tôi, thầy nói vậy là sao? Thì tôi nói chẳng quá quý vị chưa tin tôi thôi. Giờ không tin tôi thỉnh tổ ra, nhờ đức của tổ. Tôi nói như vậy thì trong các hàng tỳ kheo á, có một hàng tỳ kheo mà đặc biệt nhất, đó là đoàn kiết sử chứng quả thánh mà thành tỳ kheo. Đoàn kiết sử tỳ kheo là một hàng tỳ kheo độc đáo nhất. Mình là nhờ thọ giới mà thành tỳ kheo. Còn chư tỳ kheo ngày xưa là thiền lái tỳ kheo. Còn cái hàng tỳ kheo mà đặc biệt nhất là đoàn kiết sử tỳ kheo. Thì quý vị nghe chư vị tôn đức giảng luật đó, lục tổ huệ năng triệt ngộ, liên thanh từ pháp tỳ kheo, tỳ kheo như pháp, khi còn là hình thức cư sĩ tại gia. Đây là gì? Cái từ chuyên môn gọi là pháp kiết sử tỳ kheo. Là do tu hành đoàn kiết sử mà chứng quả thánh, pháp tỳ kheo tự thành. Sau này gặp Ngài Ấn Tống á, xin xuất gia thọ giới để mà thành giới pháp thôi. Còn cái tánh tỳ kheo là đủ rồi. Thì hàng tỳ kheo này là hàng tỳ kheo đặc biệt, là phá kiết sử tỳ kheo. Như vậy thì đạo cùng giới, định cùng giới này lục tổ có dạy không? Lục tổ dạy á, từ tâm thanh tịnh là giới, từ tâm sáng suốt là tuệ, từ tâm không loạn là định. Tức là Ngài nói rằng là trong cái tự tánh mình á, muốn đồng cũng không được, sẵn định lâu rồi là định. Trong tánh mình á, không một vết mê, dối y một điểm không xong, tuệ rõ ràng. Tánh ấy muốn nhiệm cũng không được, gọi là đại hại không chứa tự thi, giới tròn đủ. Như vậy lục tổ con cư sĩ mà khi ngộ tánh rồi, liên thanh pháp tỳ kheo là phá kiết sử tỳ kheo. Vậy không phải đạo cùng giới, định cùng giới là gì? Phải không? Cho nên cái đạo định này á, nói tóm lại là bỏ ngoài quan điểm đi. Làm sao mà nơi nơi sáng sạch không ngăn ngại, lưu thông và rõ ràng tánh này từ thánh tình, muốn nhiệm nhớ cũng không xong, giới tròn đủ. Lục tổ dạy ngài nơi cái từ tánh đó vốn sáng ngời, dối y một điều không được, đó là tuệ. Nơi tánh nó muốn đồng cũng không xong, đó là định. Về cõi lại cái phần mà lục tổ nói về ngũ phần chứng hướng đó, là có nói về điều này. Thì đó là cái chỗ mà tổ pháp loa dạy chúng ta trì giới thượng thừa và bảo nhầm tự tánh. Kế là định này. Thì Ngài dạy về định á, là yếu trị của thiền định. Đầu tiên là cái tổng quan, cái trí tuệ, cái tầm nhìn, cái thể nhập ngay. Thì chúng ta tọa thiền cũng vậy, muốn thể nhập thiền đầu tiên là phải nhớ cái yếu trị, cái tổng quan là thân tâm đều xả. Tức là khi vào ngồi thiền đứng lập chập mà phải sẵn sàng. Như vị hỏi mình nói hết hơi, nói thưa thầy cái đó vì sao, cái đó sao nữa, nó đủ chưa thầy, nói cho thêm có một tí nữa. Tôi nói quên bớt cái tâm lăng xăng mà nôn nóng nó đi. Cái tâm đó nó tâm trái đạo, tâm nó văng ra ngoài khỏi chân tâm rồi, không thể nhập được đâu. Nó nôn, nó nóng, nó lập chụp, nó cái gì kiểu gì muốn ngộ kiểu lạ lùng. Tôi nói dẹp cái tâm lăng xăng nó đi. Vừa mở miệng tôi nói dừng lại, mà nói đó, chứ gặp mấy ông tổ chứ là ông cầm cái quạt ông phất một cái vô trong miệng rồi đó, phải không? Cái tâm đó là tâm bao giờ thể nhập thiên được. Thì ở đây Tổ Pháp Loan ngày dạy này, ngài nói về yếu trì thiền định là đầu tiên thân tâm đều xả, tức là buông xuống rộng ra. Đây là giới thiệu chung. Nếu ngay đây mà chúng ta khéo dùng công nhân tánh thì không cần đoàn giới, còn chưa có triệt ngộ thì cần đoàn giới để mà phát huy cái trí tuệ của mình cho trọn vẹn. Thì ngài nói tập định tâm là đoàn giới. Ai chưa ngộ thì nghe đoàn giới, ai ngộ rồi mà chưa triệt ngộ cũng nghe đoàn giới để phát huy trí tuệ mình cho viên mãn. Cụ thể là dùng trí tuệ để soi thấu tột cùng bản chất của thân tâm sanh diệt và các pháp. Ngài nói thân này từ đâu mà đến, tâm này từ đâu mà có, tâm không thật có thì từ đâu mà có thân, thân tâm đều không thì pháp từ đâu mà có, pháp không thật có vì không có cái có thì cái có đó từ đâu mà có, cái có đó đã không thì không có pháp có. Điều này giảng rồi, hôm nay không giảng lại, mất thời gian. Chúng muốn nghe phải nghe lại cái bài định này. Thì nôm na là các pháp do nhân duyên nó tựa vào nhau hợp lại mà thành. Cụ thể cái thân này sinh ra là do tâm, mà tâm này thì chợt mất chợt còn, chợt biến chợt hiện, nó không thật. Mà tâm không thật thì thân nương vào đâu mà có, hai cái chỗ nương này không thì nó không còn giá trị của nó. Các pháp bên ngoài á là cũng do thân tâm mình cho nên nó mới có giá trị. Chứ mình không có thì nó cũng chẳng có giá trị gì. Thì nó nướng vào mình mới được lập. Bây giờ mình đã không, thân tâm đã không thì pháp giá trị gì, phải không? Thân tâm không, tâm không và các pháp không có giá trị ấy, thì có cái có không? Cái có là do quan niệm. Rồi nó lập trên một cái gì đó gọi là có. Do quan niệm cũng không mà cái lập trên cũng không. Thì các pháp có làm gì có? Mà không có pháp có thì cái quan niệm cho là có đó làm gì có. Thì lột tới tột cùng á thì tất cả không còn là chính nó nữa. Thì sao? Soi thấu tột cùng thấy rõ thân, tâm, các pháp và các cái có đều không thực có, tức là nó không còn là chính nó nữa. Thì mọi pháp chẳng phải mọi pháp, tức là không còn là mọi pháp nữa. Thì nó còn nương vào đâu được, phải không? Mà không có chỗ dựa nướng để hình thành á, thì pháp không phải mọi pháp, tức là nó không còn chính nó nữa. Thì không gốc, không ngọn, không chỗ tựa nướng để tồn tại, thì mọi pháp không còn là chính nó. Lúc này sẽ sáng ra thật pháp, tức là tấm pháp này vô tướng, hiện hiện sáng ngời. Do đó tổ nói tiếp, pháp này không thật cũng chẳng phải không thật, chứng được thật pháp mới hay chứng nhập thiền. Nghĩa là sao? Khi mình lòa mà mê thì thân này, tâm này, các pháp này nó tựa vào nhau, nó dệt thành một cái chuỗi có tôi biết pháp này của tôi và đúng sai, rồi sân si nó ra. Tỉnh lại toàn bộ thân tâm đều buông xuống, buông xả hết. Mọi pháp không còn chính nó, trả lại chính nó thì liền là trả lại chính mình. Mà khi trả lại chính mình á thì liền sáng ngời cái tánh đó, chính là sáng ra thật pháp, chính là tấm pháp. Mà nhận ra cái pháp thật này rồi á, cái tấm pháp này rồi á, thì nó không còn nằm trong hai bên. Nó chẳng phải pháp thật mà chẳng phải là pháp thật, bởi vì nó không phải là những cái pháp theo quan niệm, mà cái đó là dẹp tất cả quan niệm thì còn là chính nó. Cho nên Đức Phật dạy trong Kinh Kim Cang, Đức Phật nói rằng là pháp mà Như Lai được á là không thật không hư, vượt thoát hai bên. Và thể nhận như thế, sáng ngời như thế, gọi là chứng được thực pháp. Mà khi chứng thực pháp như vậy là chúng ta đã chứng nhập thiền rồi. Đó là tổ chỉ cho mình cái cách tập định tâm, dùng trí tuệ soi thấu tột cùng, trả lại bản thể tâm mình. Tâm vốn không động thì đã định rồi, gọi là tập định tâm. Chứ không phải là ngồi đó mà chấu mày rồi bóp não rồi quên cái gì đó, lấy cái tay gõ nơi chỗ cái ấn đường này, quên rồi nhớ ra, cái đó là định thế gian. Còn định mà tội dạy đấy á, trở lại tánh mình thì muốn đồng cũng không xong, đó là định rồi. Kế là ngài dạy về cái nguyên lý tu tập thiền thượng thừa. Thì điều này đại chúng nhớ rồi, người tu tập thiền định không được chấp dụng công, dùng mà không có chỗ dùng gọi là thiền thượng thừa. Nằm ngay nhiều rồi. Kế là ngài dạy về huệ này, Tiếp tục xuống thẳng từ tánh là công phu miên mật, hiền tiền sáng trong, bất đồng nhưng mà linh thông, như viên ngọc lăng trên mâm, sáng rỡ như trên đài. Đến đây rồi thì đi đứng nằm ngồi nói nên đều phải, bởi tất cả đều lưu xuất từ tự tánh, không trái được. Bảy phen soi, tám phen dùi nhồi đi ép lại, thấu triệt chân nguyên mới phát huy diệu dụng bất khả tư nghị. Thì lúc này mới có diệu dụng là mới hay mượn pháp tòa Phật Đăng Vương, nắm sừng thọ nhổ lông rùa tay hoa một phen chuyện bốn chúng thầy mịt mờ đó. Mới phát sanh vô thường diệu huệ chưa soi không cùng, tức là soi khắp không ngang ngài. Thì lúc này đối với tứ niệm xứ, tứ vô úy, bát chánh đạo, thập lực của Phật, 18 pháp bất cùng cho đến 8 muôn 4.000 muôn đà la ni, trần trần sát sát, tất cả muôn tám muội đều từ nơi mình lưu xuất, mỗi muội đều đầy đủ, tức là bởi tất cả những cái môn ấy, diệu dụng ấy, từ nơi từ tánh của Đức Phật mà lưu xuất. Tánh Phật từ đâu? Cũng từ cái bản tánh ban đầu như mình. Thì tánh là sẵn đủ, cho nên các pháp đều từ nơi mình mà lưu xuất, mỗi mỗi nơi mình đều đã đầy đủ. Thì đặc biệt ở đây tổ nói là đối với tứ niệm xứ, nơi mình đều đã đầy đủ như thế nào. Nhắc cái này chúng nhớ quả thực là mình nhận tứ niệm xứ nơi mình hay là nhận trên pháp nha. Nói câu này trước để tính, nhớ giùm cái câu này. Tổ nói đối với tứ niệm xứ, nơi mình đều đã đầy đủ. Vậy hiện nay chúng ta nhận tứ niệm xứ nơi mình hay nhận tứ niệm xứ nơi cái phương pháp hành trì cụ thể? Đặt câu hỏi đó. Cụ thể kinh tứ niệm xứ tóm tắt: này các tỳ kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là bốn niệm xứ: thân, thọ, tâm, pháp, vân vân. Quán thân, thọ, tâm, pháp vì ấy an trụ chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm, và vì ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Tôi đưa ra hai câu hỏi. Thứ nhất, con đường độc nhất đưa đến niết bàn là gì? Có phải tứ niệm xứ không? Nếu là tứ niệm xứ, vậy thì bát chánh đạo là không quan trọng sao? Thập nhị nhân duyên không quan trọng sao? Bát chánh đạo, thập nhị nhân duyên quý vị đều cho là quan trọng. Tứ thánh đế mà, là cực kỳ quan trọng. Thì quan trọng như nhau, tại sao lại nói là độc nhất? Vậy tứ niệm xứ có phải con đường độc nhất không? Tất nhiên Phật nói là đúng. Mà chúng ta phân vân thì do cái mê của chúng ta. Vậy chúng ta phải thấy cho ra con đường độc nhất là gì? Có phải quán thân thọ tâm pháp không? Nếu là quán thân thọ tâm pháp là độc nhất, tại sao còn nói tứ thánh đế? Phật nói đúng, chúng ta mê không nhận ra, nhận cho ra chỗ này. Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, với hy vọng hướng đến nghĩa là gì? Và hướng đến một cách đúng nghĩa đến đâu? Đó là hai câu hỏi. Nhận ra hai câu hỏi này á, là chúng ta giải xong bài toán mới có thể ứng dụng được bài toán vào trong đời sống. Còn không giải được hai câu hỏi này á, thì chúng ta mới học thuộc đề toán mà chưa giải được bài toán, cho nên chưa áp dụng được đâu. Thì hôm nay không nói hết, chỉ nói ngang cái chỗ mà Tổ Pháp Loa nói là nơi mình đầy đủ thôi. Có lời dạy của Phật, chúng ta có thể chia ra ba cái phạm trù. Một là quả chứng đích xa. Là gì? Vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Thứ hai là cái đích gần, là cái đích mà cần đạt đến trước tiên, đó là nhân tu, đó là chánh trí, chánh niệm. Chỗ mà Phật nói là với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm đó, thì cái đích gần là chánh trí một, mà đích xa là thành tựu chánh trí hai. Và thứ ba là cụ thể trong phương pháp hành trì, là Đức Phật dạy quán thân thọ tâm pháp, vì ấy an trú chánh niệm như vậy. Thì lại chúng để ý là có chánh niệm một và chánh niệm hai. Tức là vì ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh niệm. Vô lý không? Thì nó có hai chánh niệm. Án trú chánh niệm là chánh niệm một, để đạt đến chánh niệm là chánh niệm hai. Như vậy là có hai chánh niệm. Phải rõ ràng chứ đừng có nói chung chung, phải không? Mình hay giải chung một nghĩa một à? Một nghĩa một vậy thì tại sao lại án trú chánh niệm để đạt đến chánh niệm? Thì giải thích từ cho đại chúng thấy. Thứ nhất, chánh niệm một là không thất niệm, tức là không bất giác. Và cái pháp mà quý vị đối trị á, là gồm có chánh quán niệm là quán và chánh ức niệm là chỉ. Để hy vọng đạt đến cái đích gần, với hy vọng đó là chánh niệm hai là gì? đạt đến kết quả của chánh niệm, tức là vô niệm, vô tâm đúng nghĩa. Cái gì cho chúng ta vốn từ vô tâm? Trong nhà có báu thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hoài thiên. Sơ tổ nói á, nhân lại tánh đi, tánh ấy từ không, muốn có cũng không được. Đó là vô tâm đúng nghĩa. Cho nên cái chỗ mà đạt đến chánh niệm đó, ban đầu là không bất giác, và đạt đến rốt ráo cuối cùng không bất giác là nhân từ tánh giác, sẽ vô niệm, vô tâm đúng nghĩa. Cho nên chánh niệm hai này chính là ngộ tâm. Thì tâm từ không, không phải làm gì đó cho được không. Như vậy, khi ngộ tánh thượng thừa tam học, tròn đủ tứ niệm xứ chưa? Mới ngang cái đích gần không là mình thấy đã đủ rồi, chứ nó đích xa nữa. Đó mới là một con nữa. Kể là về chánh trí. Chánh trí là gì? Từ tánh vốn không sầu não, mà khi viên mãn á thì sầu não từ sạch. Vì sao nói chánh trí là từ tánh? Là chúng để ý mấy chỗ này, không để ý mấy mốt giải thích không ra đó. Bây giờ mà nói cái chánh trí này nó khác với cái tà trí kia, hoặc là trí này trí nọ, đều nằm trong đối đại. Mà đối đại thì còn tương đối, chưa phải là cái trí đúng mức tột cùng rốt ráo. Chứ chánh đấy không có phải chánh tà. Chánh tà còn so sánh, trí là chưa ăn thua. Cái thế đế đời nhất nghĩa, cái trí Phật á, nó không nằm trong so sánh, nó vượt thoát hai bên. Cho nên cái chữ chánh trí ở đấy á, là cái trí đúng nghĩa, là rốt ráo viên mãn tột cùng, là trí tuệ cứu cánh đó. Chúng ta tụng hàng ngày là tâm kinh trí tuệ cứu cánh rộng lớn đó. Gọi là cứu cánh rộng lớn là sao? Tức là chỉ có nó, ngoài ra không còn có một trí nào khác. Cụ thể thế nào? Sơ tổ nói buông xuống, cái buông chẳng được chính là cái ấy. Nghĩa là sao? Còn lại tất cả những gì buông được, buông sạch đi. Không còn gì để buông nữa mà không mê, biết không? Biết, không động. Bỏ được không? Bú được không? Không. Ngài Triều Châu còn nói gánh lên đi. Ngài đó sống đây. Ngài Từ Trấn Thủ Sĩ, ngài nói rằng gặp nói ăn tiền ngay. Sơ tổ Trúc Lâm nói, nó đó. Có nghĩa là buông sạch, không còn dấu vết mà không mê. Thì từ nó sáng biết không động, buông không được, bỏ không xong, không còn một trí tuệ nào hơn nữa mới là chánh trí. Mà khi buông sạch tất cả không mê, tánh từ sáng biết khắp không động, đó là gì? Là từ tánh giác sáng chính mình. Và tánh ấy vốn không có sầu nào. Cho nên nói chánh trí chính là từ tánh vốn không có sầu nào. Ngộ tánh này là chánh trí một, là đích gần. Bạo nhầm, triệt ngộ, chứng ngộ, diệu dụng viên mãn, sẽ thành tựu chánh trí hai, là bước đến quả chứng đích xa. Đích xa ở đây, ngài nói vượt khỏi sầu não. Cái gì cho chúng ta vượt khỏi sầu não? Nghiến răng thì sầu não nhỏ nhỏ, sầu não to quá nghiến răng không nổi, phải không? Tánh mình từ có diệu lực vượt thoát tất cả. Và nhớ trong đó, vừa ngộ thì sau nào nó không còn tăm hơi. Nhiều lúc mình hãy nói theo cái thức tưởng chưa có kinh nghiệm, nói rằng khi ngộ rồi cái sau nào nó không dính dáng gì chứ, bộ còn sao mà không dính dáng. Nhiều người nói vô sanh mà sanh, vô niệm mà niệm, tức là mình á, là có phân biệt. Con tổ á, là ông cũng khởi niệm mới làm Phật sự được chứ, một cái niệm ông thanh tịnh, còn có niệm thanh tịnh sao? Cái đó là dùng phàm phu nói về tổ. Học mà thiếu tu nằm ở chỗ đó đó. Tu nó mới có giá trị, mới nhận ra chư Phật tổ. Vậy mà nói ngồi thiền đau chân quá, đau lưng, đau ngực, đau đầu, đau mông, mà nhất là khâu đau giò. Rồi hàng ngày thì bắt trà bê u, rồi bác làm bê tông, tối về ngồi thiền ngủ bị đập lung tung tung. Tháng sao ngộ được? Ta tu ta phải phấn khởi. Ta thấy ta đủ cái duyên, đủ cái phước, ta làm Phật làm tổ thì mới được, phải không? Thì quay lại, khi ngộ tánh, tánh ấy vắng bóng sầu não, vốn không sầu não. Và khi viên mãn đích xa thì sầu não tự sạch, làm gì có mà nói là thế này thế kia, phải không? Kế là Đức Phật nói diệt trừ khổ ưu. Có diệt trừ hay không diệt trừ? Khổ ưu nó không có thật. Khi mê á thì giống như bóng đêm nó ủ á, thì chuột bò nó ra. Mặt trời nó lên thì chuột bò nó lo nó trốn hết, tán biết làm gì có. Hoặc là trong kinh Đức Phật nói đó, giống trong nhà tối, nó có bóng tối, mở đèn lên mất tiêu, giờ bóng tối nó trốn đi đâu? Nó có gì đâu mà trốn? Chỉ có đèn thì nó tạm có nó hết à? Nó đâu có đâu mà trốn, phải không trốn? Thử hỏi là bây giờ mặt trời lên như vậy thì bóng tối đêm hôm trốn đi đâu rồi? Bóng tối không thật có, không có đèn, không có mặt trời, nó tạm có chơi vậy thôi. Cũng vậy, khổ ưu, khi mê thì nó có, ngộ rồi làm gì có. Cho nên nhớ đầu tiên là khổ ưu không thật. Được chưa? Khi nào ai đó nói, thưa thầy, lâu ngày phiền não nó ngấm mà nhớ không có thật. Còn vị nào mà cứ nói già, con buồn quá, con phiền quá, lâu ngày nó tích tụ, nó dày, nó chịu không nổi, chắc xuất chúng quá. Là sao? Không chịu mở đèn, để cho bóng tối, cho nên dán chuột bò thằng lằn nó ra. Nó phóng uế đầy nhà tâm của mình, cuối cùng là xin thầy xuất chúng. Mở đèn lên thì biết nó làm gì có thật, phải không? Cho nên khi mê thì tạm có, mà giác rồi toàn không. Thì cái vô sanh nó mới đốt cháy cái sanh diệt. Vô sanh là gì? Trả lại tánh mình, chính là cái bóng đèn không biết bao nhiêu triệu watt đó. Chỉ cần trở lại tánh á, phà cháy xèo, bật dấu vết, không còn gì. Kể Đức Phật nói, thành tựu chánh trí, tức là chánh trí hai đó, chánh trí dưới chánh trí một là mới ngộ, chánh trí hai là viên mãn, thì chánh trí đã thành tựu viên mãn rồi, cũng chính là chứng ngộ cái tánh mình thôi. Cuối cùng là chứng ngộ niết bàn. Khi mình ngộ tự tánh á, thì nhìn tất cả đều vượt thoát an lạc tự tại, phải niết bàn không? Ai cho mình niết bàn? Tánh mình cho mình có khả năng đó, gọi là tánh tình niết bàn. Và niết bàn không có chỗ nơi, nhìn đâu cũng là niết bàn, gọi là vô trụ xứ niết bàn. Và sống ngay từ tánh đó thì nơi nơi đều là niết bàn. Còn nếu nói niết bàn là cụi hết lửa tắt, cụi chính là nghiệp sanh tử. Nếu nói rằng là hết nghiệp sanh tử, nó cháy hết mới là đạt niết bàn, thì thử hỏi, cháy rùi rồi mới hết hay còn lửa còn cụi vẫn là hết? Thế nào đây? Cả hai chưa rời củi còn nguyên. Bởi vì do thấy củi làm ngăn ngại cho nên muốn cháy hết củi. Mà vừa thấy đó là ngăn ngại, mình có muốn làm gì thì cái ngăn ngại nó nằm trong đầu trước rồi. Mình có nhìn vào cái nghiệp sanh tử mà trị nó thì mình trị nó thôi. Còn cái ngại nó nằm trong đầu mình, nó cũng là một loại nghiệp sanh tử. Cho nên ngấy ngăn ngại đã thanh vết rồi, đã ghi dấu rồi. Do vậy cho nên hàng thanh văn chứng trụ trong niết bàn vô dư đó. Mà cái ngài sanh tử con cho nên không dám vào trong sanh tử. Cho nên dọi đốt hết củi, nhưng chính ngài thì nó đã khẳng định trong đầu, cho nên dám nhập vào vô dư niết bàn, gọi là bất hồi tâm độ A-la-hán, không dám vào sanh tử. Bởi vì cái ngài nó còn. Và đây là một pháp tu chứ không phải là chế ba gì hết. Để chúng phải để ý, mình nhìn cái đó mình cảm thấy mình thích, ồ ngài có quay lại. Quay lại nhắm mắt thì không thấy, nhưng mà cái bóng nó nằm trong đầu rồi. Tại cái tấm ngài đó đó, nó ghi dấu ấn. Nhận ra cái pháp tu này. Còn nếu bảo ngấy cùi đang còn vần hết á, thì chưa rời cùi để nói. Mà cụ thể đây là gì? Là quên tâm quên tánh. Đức Phật nói rồi, chúng ta điên đảo sanh tử hoặc là làm ngoại đạo gì đó là do cái quên tánh này. Mà thấy biết theo Phật. Cho nên nói ngấy cùi vẫn quên tánh, vẫn còn nằm trên cùi mà bàn, không can thiệp trên cùi, chỉ nhận tánh. Tất cả đều không đến kịp từ vượt thoát, dính dáng gì đâu còn hết, phải không? Tiếng vẽ kêu như vậy, đại chúng thấy có trở ngại nghe pháp không? Có dính dáng gì đâu, không kêu chuyện của nó, mình cứ nghe pháp mà. Vậy hết tiếng vẽ, hết mới hết, hết là con vẫn là hết. Dính dáng gì đâu, đọc vấn đề thay, thay dạng hết giờ đó, thiếu giờ đó, phải không? Có dính dáng gì đâu, đọc vấn đề. Thì ở đây chính là nhân tánh, thì tất cả đều không đến kịp và từ vượt thoát. Và đạt đến như thế, tức là đạt đến cái rốt ráo cuối cùng của tứ niệm xứ là gì? Vượt khỏi sau não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Rốt ráo. Vậy nãy giờ mình nghe, cái gì cho chúng ta đạt được bốn điều đó? Cái gì? Ngộ tánh, sau não làm gì có? Ngộ tánh, khổ ưu làm gì có? Thành tựu chánh trí, ngộ tánh. Thì dẹp tất cả mọi thứ, còn là một cái trí sáng đó, không còn trí nào khác. Nó cũng chính là tánh mình. Chứng ngộ niết bàn, ai cho chúng ta vượt thoát tất cả để tự tại tiêu sanh niết bàn? Chính là tánh mình. Vậy ngộ cái tánh thường thưa tám học này có phải đầy đủ tứ niệm xứ không? Cho nên tổ pháp Loa mới nói rằng là trong này á, tứ niệm xứ từ nơi mình á. Vậy hiện nay từ nơi mình hay là từ nơi pháp? Nếu vẫn còn bám trên pháp thì đó là vẫn chưa quên ngón tay, thì chưa thấy mặt trăng đâu. Còn nếu mà khéo á, là nương ngón tay chụp thẳng mặt trăng, thì cụ thể mình thấy nè, quả chứng là đích xa, tức là tánh mình tự thành tựu tất cả. Thì cái đích xa mà nhắm rồi phải không? Bây giờ bắt đầu cụ thể phương pháp hành trì với hy vọng đạt đến đích gần trước tiên là nhân tu, tức là ngộ tự tánh, là kiến tánh. Làm gì đó không biết, miệng sao chụp ngay cái chỗ mà Đức Phật nói là với hy vọng đó. Ví dụ ra bài toán trên bảng, mục đích để làm gì? Để giải đáp đáp án phải không? Giờ viết bài toán trên bảng, một vị thì nói rằng là delta b bình phương trừ 4ac, delta phải bằng b phải bình phương trừ ac, rồi đọc công thức viết cho dài dòng. Còn vị kia chỉ cần ghi đáp án, nộp rẹt lấy điểm xong. Vậy thì khi nói cụ thể phương pháp hành trì là quán thân thọ tâm pháp, thì nhớ Đức Phật có nói rằng là với hy vọng đạt đến gì? Đích gần. Đó là nhân tu. Để làm gì? Để thành tựu đích xa, tức là cái tự tánh này nó vô sanh, nó không động, mới có thể thành tựu quả vì vô sanh là thành Phật được. Cho nên bước một, bỏ qua tướng phương pháp, bằng một cái kỹ thuật nào đó tốt nhất, ngắn nhất, gọn nhất, hiệu quả nhất để đạt đến đích gần, kiến tánh. Thì trong gia thiền nói gì? Là người học Phật trước phải kiến tánh. Thì với hy vọng đạt đến này á, chính là chỗ tổ sư thiền sư giúp cho chúng ta dùng thủ thuật đẩy mình vào trong tánh đó. Chính là cái vế mà với hy vọng này. Cái chỗ với hy vọng này là cái chỗ mà có kỹ thuật để dùng công có hiệu quả. Còn chúng ta không học kỹ thuật, cứ nhảy vô phương pháp mà làm á, có khi sai, bởi vì chúng ta còn mê. Thì đi chưa chắc là tới đích đâu, nó sẽ lẩn quẩn, mất thời gian lắm. Ví dụ như quý vị mới làm máy tính đi, vô làm âm thanh, làm phim, bài giảng, mình không chịu kế thừa những cái software, những phần mềm người ta viết ra, ta hướng dẫn rồi, cũng không nghe vấn đề đã từng làm chỉ cho mình. Mình nói không, tôi là bây giờ tôi phải bắt đầu đi tìm sắt, tìm thiết, tìm vàng, tìm kèm, tôi nấu ra, tôi tạo thành cái máy tính. Khi tôi làm thành cái máy tính rồi, lúc đó tôi mới nghiên cứu cái software, phần mềm để mà tôi làm phim. Khi nào làm được bộ phim đó? Khi nào làm xong thành phẩm? Khi nào? Sợ mình nấu không ra được vỏ hộp, đừng có nói chuyện mà làm ra cũng chip, cái RAM rồi men bó làm gì có chuyện đó. Thì cũng vậy, nếu mà chúng ta sanh vào thời Phật thì quá là đại phước. Mình đối trước Đức Thế Tôn, Đức Phật sẽ biết mình cẩn tấn thế nào, Ngài cho một pháp hợp lý, mình ngộ đạo ngay. Đó là quá đại phước. Nhưng bây giờ mình vô phước quá, sinh ra sau Phật nhập Niết Bàn lâu quá rồi. Thì bây giờ mình bám vô pháp đó, mà pháp đó ngày xưa Phật dạy cho mấy vị này nè, chứ không phải là dạy cho tất cả, hiểu không? Phật là vị đại ý vương, mà pháp là tùy bình cho thuốc. Thì cái cách làm này á, là ngày xưa Đức Phật dạy cho mấy cái vị này nè, bây giờ mình phải mấy vị đó. Mình nhảy vô mình làm, mà xưa có Phật, cho làm sai là Phật biết, Phật chỉ cho. Còn mình bây giờ mình có Phật, mình là phàm phu, rút vô nó sai. Mà cái sai rõ ra Phật nói đó, một, bám vô đó quên tự tánh, là một quên tánh bồ đề. Hai là gì? Lấy cái phan duyên là bám đó, làm cái tự tánh. Hai cái đó đi vào đâu? Không thể thành vô thượng bồ đề. Chúng ta vừa nghe đoạn trước đó. Cho nên Phật tổ là người có kinh nghiệm chỗ đây, Ngài đạt chứng rồi. Chứ tổ chứ vị tiên sư đạt chứng, có kinh nghiệm chỗ này. Cho nên ngay cái câu với hy vọng hướng đến, các ngài có thủ thuật để chúng ta ngộ tâm. Miễn sao chúng ta có thủ thuật, chúng ta lấy được kết quả gần thế thôi. Nói về khái thị này thì dài, đại chúng nghe nhiều rồi, tôi ví dụ một cái thấp dễ hiểu thôi. Ví dụ như vấn đề nào đó, đi bị đặt cái khớp, tới ông thầy võ sư, ông nắng cái khớp chân lại, khớp mắt cá lại. Ông nói bố thứ đi, đừng có gồng, đừng có gồng. Mà ông vừa lắc cho mình gồng lên là ông nắng không vô. Lúc đó ông tạo, ông đánh trong làng cho mình mất cảnh giác cái chỗ đó đó, gọi là vô tâm đó, vô tâm với cái chỗ đau đó. Ông nói nhìn thầy cái tướng mà mập kiểu này là ăn ngủ vô lắm phải không? Mà nói giờ đâu có đâu, ông lắc bụp vô. Mình vừa cãi lộn ông nói giờ đâu có đâu, mình để cái tâm nó cho ăn ngủ là ông lắc cái khớp nó vô. Thì thiền sư làm việc đó, tổ sư làm việc đó. Ví dụ như hỏi thế nào thì trí thức, thì quý ngài nói rằng là đèn lồng cột cái con mèo con chó, Nó mấy cái vật đó nó vô tri, tại sao thì trí thức mà nghe khen mừng mà nghe chê buông? Nói ông nhầm chỗ nào thế thì trí thức? Cái vị con vừa suy nghĩ ông nói, thì lang đi đâu thế, quay lại đi đừng dòng tường nữa, sáng ra thì trí thức cho chính mình. Đó là gì? Thuật đẩy vào ngay đó ngộ tánh. Mà ngộ tánh có phải đến đích gần chưa? Đến rồi, gọi là với hy vọng hướng đến đích gần. Mà tôi ngộ đích gần tức là đã làm xong bài toán Đức Phật đưa ra. Vì sao vậy? Bởi vì khi đến đích gần rồi thì đâu còn lạc đường nữa. Mà không lạc đường nữa thì sao? Thì sống thẳng đó thì nhiều đời viên mạng Phật đạo, tức là làm sanh đích xa đi đâu. Cho nên phải tìm nguyên lý để dùng công, chính là chỗ làm của thiền sư chỉ cho mình. Thì nguyên lý ở đây là chính là cái yếu chỉ trong phương pháp hành trì, là gì? Hướng tánh tu tập để đừng quấy cái thể Bồ Đề Đức Bán. Phật nói cái là nghiêm rồi, không rơi vào các tướng phương pháp dùng công do vết tâm, để làm gì? Để không phan duyên, không quên tự tánh, nhớ lại tự tánh, không phan duyên. Trừ hai cái căn bản để chúng ta làm má đạo, ngoại đạo và sanh tử điển đạo để thành vô thượng Bồ Đề. Phật dạy rất là rõ. Và làm như vậy bởi nó phải khế với cái đích gần tự tánh, thì có ngày mới bùng tự tánh này mới ngộ được. Còn cái chuyện đi vào tướng của phương pháp á, thì đó là chia chạy về chi ly, về phương pháp. Mà về phương pháp thì có vô vàn phương pháp. Nếu Phật nói tứ niệm xứ là con đường độc nhất, vậy thì tứ diệu đế thì Đức Phật gọi là tứ thánh đế, con đường đưa đến bậc thánh là thánh Phật, thì có cả hai, tại sao nói một độc nhất? Cho nên bước vào phương pháp mà nói là dại dột, dại tích không có ra. Vậy con đường độc nhất ở đây là gì? Là chộp ngay từ tánh, tánh vô sanh sẽ thành Phật đạo. Ngoài ra không còn đường nào khác. Vì sao? Bởi vì tánh này không còn gì khác, còn khác bỏ nó đi. Cái buộc không được bỏ xong còn chính nó, cho nên duy nhất là nó. Thì pháp nào cũng với hy vọng đạt đến, với hy vọng là lời của Phật. Cho nên chi tiết thì Đức Phật không ép mình, nhưng Ngài nói rằng là những chi tiết đó phải hy vọng đạt đến cái ngộ tánh ở đích gần, là nhân tu. Sau đó sống nhiều đời mới thành cái quả chứng đó, đích xa thành Phật. Ngay như vậy chúng ta thấy trong Thường Thừa Tam Học Tổ Pháp Loa dạy đủ cho mình chưa? Yếu chỉ dùng công Ngài dạy chưa? Là đúng chỗ này phải không? Rồi quả chứng đích gần là gì? Là Phật trước Phật kiến tánh. Đích xa là gì? Diệu huệ vô thường chứ sao không cung. Như vậy Thường Thừa Tam Học tức là ngộ tánh sáng ra giới này, định này, tuệ này sẽ thấy ra nơi mọi người đã sẵn viên tròn tất cả, trong đó viên mạng luôn cả tứ niệm xứ. Thì đây là tóm lại toàn bộ cho đại chúng thấy. Ngài nói về nguyên lý tu hành, trước phải thấy tánh là đổ ngộ nè, kế là bạo nhầm. Bạo nhầm tức là giới này, đó là chính là giới thường thừa, định cùng giới, đạo cùng giới. Kế là dùng trí soi thấu tột cùng tất cả bản chất của thân tâm sanh diệt và các pháp không thật có, không nương tựa nhau để mà thành được nữa, không còn là chính nó nữa, thì chứng được thật pháp là tâm pháp, liền đó đã chứng nhập thiền. Thì Ngài nói rõ về nguyên lý tu tập thiền thường thừa, tức là không chấp dùng công, dùng mà không có chỗ dùng. Và cuối cùng Ngài nói về tuệ này, tức là vô thường diệu huệ chiếu soi không cùng. Nói như vậy tức là gì? Kiến tánh khởi tu, sống ngay từ tánh là tu hành, là nhận ra nhân vô sanh và sống bằng nhân vô sanh. Đây là chính mình giác ngộ, cho nên là tự giác. Sống một vế chưa? Vế thứ hai là giác tha. Giác tha ở đâu? Tổ dạy tuệ đã đầy đủ, ban cho chúng sanh nguyện lực không cùng tận. Tự giác, giác tha, tứ sanh cựu loại, tất cả đều được thấm nhuận. Tức là khi chúng ta ngộ tánh rồi á, thì trong này tuệ đầy đủ, diệu dụng bất khả tư nghị, cho nên phương tiện để giúp chúng sanh chúng ta không hề thiếu. Thứ hai, ngộ tánh này rồi á, thì năng lượng đóng đầy lắm, thành nó rất là tích cực. Quýnh nào buổi sáng ngủ dậy thấy nó mệt quá, nhờ làm gì nó mệt muốn chết làm hoài. Mà bữa đó tự nhiên ngủ dậy nó khỏe, ngủ thiền nó an lạc, mỉm cười như tổ hiền tới nơi, nói ra vác giùm mấy cái khúc gỗ nặng lắm. Nặng bao nhiêu lần? Tấn không? Ăn thua gì? Sánh tử nhẹ hiểu mà. Tại vì sao vậy? Tư tưởng không thông, vác cái bình đông không nổi đó, phải không? Do tâm mình thôi. Cho nên khi mà ngộ cái tánh này á, năng lượng đầy đủ, cho nên chúng ta rất là tích cực trong việc giáo hóa đồ sanh, hoặc là ban cho chúng sanh quyền lực không cùng tận. Từ giác giác tha, tứ sanh cựu loại, tất cả đều được thấm nhuần. Mình tưởng tứ sanh cựu loại là mình thương ở con chó, con trùng, con dế. Thì đúng là vậy. Nhưng mà trước khi thương con chó là nhớ đừng có ghét huynh đệ mình. Mình thương cả con kiến là thương kiến đáo đệ mà bước về gặp, gặp mặt huynh đệ thấy bực bội quá. Cái chữ mà tất cả thấm nhuận là không một chỗ nào bỏ sót. Chỗ này khắp là như vậy đó. Chứ không phải khắp là giữa đường mà khêu khêu con kiến mà khắp đâu. Đó là giác tha. Trải qua nhiều đời như vậy, từ giác, giác tha, giác hạnh viên mãn thì thành gì? Là thành Phật. Cho nên thường thừa tám học chính là con đường thành Phật. Con đường Ngài nhấn mạnh đi thẳng đến Phật nhân, chỉ cho cách bảo nhầm để tu hành cho rốt ráo, và chỉ cho cái cách để mà triển khai các cái hành tu để viên mãn Phật đạo, cuối cùng là thành Phật. Thì đây là cái bài của Nhị Tổ Pháp Loa đặc biệt độc đáo. Ngài nói hết sức là khoa học, chi tiết, cặn kẽ, logic, sâu thẳm, độc đáo vô cùng. Và đưa chúng ta đạt đến cái kết quả rốt ráo đó là viên mãn thành Phật. Chứ không phải là dạy những cái lý thuyết nửa chừng, nửa vời, nói mà không biết nói đi về đâu. Nếu đại chúng mà muốn dễ mà làm biếng thì nghe Ngài nói mà thấy sao mình nhức đầu quá. Nhưng mà nếu cái người mà có cái trí tú nghe hay. Mà nếu quý vị mà có cái chỗ sáng rồi đó thì mình tâm đắc mà nói không biết sao mà Việt Nam mình có mấy vị tổ mà giỏi cực kỳ. Ngài nói hay dữ chẳng biết nữa. Sáng cái tâm thì nhận cái gì Ngài nói ở đấy đó, là nó rõ ràng à. Hay vô kể. Tôi ví dụ như cái đoạn mà tập định tâm đó. Thân này từ đâu có, tâm này từ đâu có, tâm đã không thì thân từ đâu có, thân tâm đã không thì cảnh từ đâu mà có, cảnh đã không có thì cái có mà có đó từ đâu mà có, cái có không có thì cái có mà có ra đó từ đâu mà có. Thì bội pháp không còn là bội pháp nữa, thì chứng được thực pháp, chứng được thực pháp, chứng được thiền. Nghe rắc rối không? Mà vì đang thuộc, không phải học thuộc lòng. Mà thấy rõ nó hay. Nó hay chỗ nào? Nếu mà không sáng ra chỗ này á, là chúng ta cũng không có thấy ra được cái chỗ mà bày kệ Đức Phật phó pháp cho Tổ Ca Diếp. Thấy ra thì nó hay. Đức Phật nói bày kệ để mà truyền pháp cho Tổ Ca Diếp á. Pháp bổn, pháp vô pháp, vô pháp, pháp diệt pháp, kim pho vô pháp, thời pháp, pháp hạ tầng pháp. Tức là cái pháp gốc á, nó cũng là một pháp mà không phải có cái tướng pháp sanh diệt thế gian. Pháp gốc là gì? Nó là cội nguồn hay sinh ra pháp. Cội nguồn nào sinh ra pháp? Thiền sư Cư Trì nói tất cả các pháp môn đều từ tánh các ông. Vì sao? Đức Phật thành đạo, viên mạng từ tánh lưu xuất diệu dụng, nói ra các pháp môn. Đức Phật nói tất cả chúng ta đều có Phật tánh rồi sẽ thành Phật. Thì sao? Viên mạng từ tánh thì cùng trong tánh đó nói ra các pháp môn. Cho nên tất cả pháp môn đều từ tánh các ông. Thì tất cả các pháp đều tánh của mình thì tánh không phải pháp gốc không? Pháp bổn là một pháp mà không phải như các pháp sanh diệt thế gian, chẳng phải chữ nghĩa. Vô pháp, pháp diệt pháp, cái pháp không phải pháp cũng là một pháp. Kim pho vô pháp thời, tức là nay trao cho ông cái pháp mà chẳng phải pháp á. Trao được không? Phật kích phát khai thị, Tổ Ca Diếp ngộ hoặc chúng ta ngộ gọi là trao. Chứ không phải có cái tâm của Phật trao cho Tổ. Không phải có cái pháp của thầy trao cho trò, không có chuyện đó. Mà thầy, Tổ, Phật ngộ ra rõ ràng. Và bây giờ quý ngài khai thị, kích phát, chỉ điểm áp vào cho mình ngộ ra cái đó nơi mình. Vì vậy Đức Phật nói là kim pho vô pháp thời, tức là nấy trao cho ông cái pháp mà không phải pháp này, chính là Tổ Ca Diếp đã mỉm cười ngộ ra, gọi là trao. Chứ không phải có pháp nơi Phật trao cho Tổ Ca Diếp. Nhớ nha, mai mốt tôi già, tôi yếu, tôi gần chết, đừng có đắp ý tới mà xin pháp mà tôi đạp đó, phải không? Đạp cho một đạp. Nói hết hơi không lo tu, giờ có pháp để xin. Đạp để làm gì vậy? Một là ngộ thì sáng ra, mà hai ngộ thì qua đi. Giờ nó nói gì nữa, phải không? Phật còn khỏe mạnh mà lên pháp tòa đưa cành sen không nói gì, lúc đó mình mệt muốn chết bắt nói. Giờ ta nói không chịu nghe. Thì quay trở lại á, kiếm phó vô pháp thời á, là nay ông nhận được cái pháp đó, nôm na là vậy. Mà khi ngộ được pháp đó rồi thì sao? Thì các pháp chưa từng là pháp. Nghĩ là sao? Bồ khi ngộ là cái tánh mình rồi thì thấy các pháp hiện hóa. Bây giờ hiện nay mình chưa ngộ tánh, mình cũng biết phải hiện hóa này, đâu cần ngộ đâu mới biết. Mà nếu biết hiện hóa vậy thì con đồng sao? Nói là các pháp chưa từng pháp là hiện hóa, nói vậy là nói nửa vời chứ phải tổ. Còn nếu ngộ ở chỗ Tổ Ca Diếp ấy, thấy rõ đúng như chỗ Tổ Pháp Loa chỉ cho chúng ta là gì? Bước một, các pháp không còn là chính nó. Mê thì thấy các pháp thật, ngộ rồi nó không còn trên nó, nghĩa là sao? Cái quạt đó nó đẹp phải không? Tổ Pháp Lõa nói này, đầu tiên thân tâm đều buông xả, sẵn sàng tư thế rồi nè, chứ không có tư thế này là quán hồn nó vùi đầu vô không ra. Sau khi thân tâm buông xả thanh tịnh rồi, không phải quán mà dùng cái trí tột cùng coi thân này từ đâu có, tâm từ đâu có. À, cái thân này do quá khứ cái tâm này nó tạo nó có. À, do tâm tạo, do cái tâm nó có thiệt không? Chập chờn, nghe tổ Phật nói ngộ cái nó hết. Vậy cái tâm này cái bóng đâu có thật. Mà tâm thật cái thân có không? Thân nương vào tâm, mà tâm thật cái thân này làm gì có? Chẳng có chấp thôi chứ còn khi chết rồi nó thúi làm gì có? Thân tâm không thì cái quạt đó quan trọng không? Thân tâm không thì cái quạt đó nó nằm vào đâu để nó có giá trị? Giả sử như ở bên Mỹ, bên Úc gì đó họ sáng tạo một cái quạt xíu rồi mình chưa biết gì trơn, mà đâu có dính đâu, mà có biết đâu dính, phải không? Cho nên thân tâm là không thì cái quạt làm gì có giá trị. Mà thân tâm và cái quạt đều không giá trị á, cái gọi là có cái quạt làm gì có. Mà cái có cái quạt là không á, thì cái cho rằng là có một cái quạt tôi thích á, làm gì có. Dùng trí soi tột cùng như vậy thì tự nhiên trở nên rỗng lặng. Thân này, tâm này, cái quạt này đâu ở vị trí đó, không can hệ gì đến việc của mình. Lúc đó là sao? Pháp ấy ở ngôi pháp tướng thế gian thường trụ. Mọi thứ nó nằm ở ngôi vị của nó. Mình đây thấy nó đó mà nó không đến mình được. Đấy là gì? Là pháp ấy ở ngôi pháp tướng thế gian thường trụ. Là pháp pháp hà tăng pháp. Chính là chỗ mà tổ Pháp Loa dạy cái tập định tâm cho mình bảo nhầm sau khi kiến tánh. Dùng trí thấy rõ như vậy để trả lại vị trí chính nó trong lặng. Tâm ta trong lặng, nó cũng trở nên trong lặng, và nó là nó, mình là mình, chẳng cần phải phân biệt hai hay một. Từ sáng khắp như vậy, nó từ thanh tịnh như vậy, từ sáng khắp như vậy, mình là mình, nó là nó, không lẫn lộn nhau, cho nên chẳng phải một. Mà đáng thấy nó, thấy tất cả không đồng, cho nên chẳng phải khác, không một không khác, bởi vì chúng ta từ vượt thoát và trùng khắp. Thì lúc này pháp pháp hà tăng pháp, pháp ấy ở ngôi pháp tướng thế gian thường trụ, chính là chỗ ngồi lại tánh này một cách thấu triệt, làm như con động. Mà không động thì định tâm chưa? Là định tâm rồi. Cho nên ngài dạy tập định tâm chính là trở lại tánh, thì từ định chứ không phải là tập tành cho được an định. Mình muốn biết như vậy, mình nói như vậy, thì mình phải có cái chỗ sống như vậy. Mà càng tu càng công phu càng có chỗ sống, thì thấy cái lời của các ngài dạy hay, hay đáo để chứ không phải thường. Và làm sao mà chúng học điều này, biết điều này? Không phải là nằm trên con chữ này nữa, mà phải là ứng dụng trong đời sống. Chạy phà, trời nắng, dán gạch men, lập ngói, trộn bê tông, vác gỗ, xuôi ngược. Thì đầu tiên, thân tâm đều buông xả. Vì sao? Tổ dạy đó là yếu chỉ của thiền định. Kế đến là sao? Vác là vác, đừng có khởi quan điểm việc này khó hay dễ. Bỏ qua quan điểm đi. Có quan điểm vốn nó tưởng thêm nó thành nặng nề. Vác là vác. Nào quá sức thì thôi, kêu vấn đề khi ai ép đâu hả? Phải không? Và cứ thế là gì? Vác gỗ là vác gỗ, bê tông là bê tông. Mọi thứ ở vị trí của nó, không can hệ việc của ta. Thì sao? Tới giờ ngồi thiền, ta vẫn ngơi ngơi, không dính dáng. Thì sao? Nhiều năm tháng như vậy trở thành một đại thiền sư, phải không? Việc tu đơn giản vậy đó. Giờ chúng học rồi, bài thường thừa tam học khuyến chúng phổ thuyết rồi. Đừng có nghĩ rằng thường thừa cao, mà đó là sự thật. Chỗ rốt ráo, người tu phải đạt đến, không đạt đến, lệch pha. Lệch pha là không thành. Cho nên cái thường thừa chính là chúng ta phải đúng với cái cương giới đạo tràng vô sanh đó. Và biết rồi á, thì một là nhớ hiểu, hai thẩm thấu, và ba là áp dụng được trong đời sống của mình hàng ngày. Thì chắc chắn những cái lời này tổ nói cho chúng ta, ngài nói thiệt để chúng ta có lợi ích trong đời tu, chứ không phải là nói lý thuyết để có bài học. Thì hôm nay chúng ta đã học viên mãn tác phẩm Thường Thừa Tam Học của nhị tổ Pháp Loa. Kỳ sau mình sẽ học qua bài khác. Mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Mời toàn thể đại chúng nghỉ.